Trì giới nó giúp cho mình trì tánh xấu phóng dật, tức là không có nhất định khi mình làm cái gì đó là mình phải tinh tấn mình làm, nhất quyết làm. Còn giờ phóng dật tức là hứng lên thì làm, hứng thì thôi. Đó, tức là nghe hôm này nghe cái này nói niệm Phật hay, cái là mỗi ngày mình niệm quá trình luôn, cái niệm được 3 hôm cái bỏ đó, không có làm nữa. Rồi giờ tới tụng kinh thì mình tới tụng kinh 3-4 ngày liền, tụng kinh mới nhìn có ai cũng sợ lắm, sợ người này tu dữ quá, cái tụng 3 ngày xong ngày thứ 4 cái bỏ, không tụng nữa, mệt quá. Phóng dật là nó trái ngược lại với lại tinh tấn và kỷ luật. Nên tu hành mà không có kỷ luật và phóng dật thì bước bước lùi 3 bước. Nên tu hành mà phóng dật như vậy thì không bao giờ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi hết. Giờ mình sang cái lục độ thứ 3 là trong danh từ thường thường gọi là nhẫn nhục, nhưng mà bây giờ thầy sửa lại, thầy xài cái chữ kiên nhẫn. Kiên nhẫn, tại nhẫn nhục nó có cái chữ nhục ở trong đó, tức là humiliation, tức là bị nhục quá. Cho nên khi mà ai mà mắng chửi mình đó, mình tức lắm. Mình tức mà mình thấy mình bị nhục mà mình không nói lại. Nhẫn tức là giữ lại, chịu đựng cái sự nhục đó. Thì nhẫn nhục nó không hay lắm. Trong tiếng Phạn đó, chữ nhẫn nhục đó là shanti, tức là gì? Là chịu đựng được những cái gì khó. Thời xưa các vị tu trong rừng đó, bị muỗi chích nè, bị ong đốt nè, bị rắn cắn nè, rồi bị ma dọa nè, tức là sống trong rừng khổ lắm, không chịu đựng nổi nóng lạnh đủ thứ hết đó, đói cũng chịu không nổi nữa. Cho nên người tu đó là phải nhẫn nhục, tức là gặp những cái gì mà khó khăn, chúa tới chùa là hết đồ ăn rồi thì không sao, kệ nó thôi, mình nhịn ăn một bữa không chết. Hay là gặp những cái gì mà trái ý mình đó, mình chịu đựng được, mình gọi là nhẫn nhục. Nhưng bây giờ thời nay thầy xài cái chữ mới đó là kiên nhẫn. Thì kiên nhẫn nó chia là làm 3 loại. Đó, quý vị thấy Phật pháp nó rắc rối lắm. Đây là hôm nay là chia làm 3 loại: thân nhẫn, tâm nhẫn và vô sanh nhẫn. Đó, quý vị nghe mấy cái chữ đó không? Thân nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn, mà trong đạo nó còn gọi là chữ vô sanh pháp nhẫn. Quý vị nghe chữ đó không? Ai mà tụng kinh pháp hiểu là vô sanh pháp nhẫn. Thân nhẫn là sao? Thân nhẫn rồi ta lại chia làm 2 loại nữa, nội và ngoại nữa. Đây, quý vị học đạo mà khi mình hiểu được nó tròn xong mà nó trùng trùng điệp điệp nhiều thứ vậy, nó nhiều lắm, nhưng mà nhiều như vậy đó thế mình thấy nó, thấy nó thích thú quá, cái này mình chưa biết. Còn như mình vô học đạo nói trời, cứ vô cái ăn chay tụng kinh niệm Phật ngoài chán quá, không có gì lạ cả, nói trời cái này dễ rồi. Còn nhìn thân nhẫn là sao? Là cái thân này mình chịu đựng được những cái gì nó khó chịu đối với cái thân này, là nó gồm có nội và ngoại. Ngoại là gì? Còn nãy nóng lạnh rồi muỗi mồng rồi tất cả những gì bên ngoài nó làm cho cái thân này mình khó chịu đó, mình chịu đựng được. Đói khát mình chịu đựng được, gọi là thân nhẫn. Cho nên những người mà tu mà thời xưa đó, quý vị thấy các sư tăng tu ở trong rừng núi đó, là nằm đâu có giường nệm như mình đâu, nằm đất, nó nhiều chỗ đá đau lưng lắm quý vị. Chưa kể nó đâu có mùng đâu, tối ngồi thiền xong trong rừng thì sao, mũi cắn rồi, quý vị ngồi nội cái mũi đó, mấy con nó cái đậu trên mặt nó chích là mình chịu không nổi. Nội cái mình ngồi đây mà ngồi nó bu bu hồi cũng bực mình rồi, phải chịu đựng được như đó. Ngồi thiền tỉnh bơ, mũi 3-4 con chích tỉnh bơ, rồi mai ho tỉnh bơ, thì lúc đó quý vị gọi là thân nhẫn. Cho kể những lúc ngồi thiền đó, trời nóng là mồ hôi chảy rầm rề ướt nhạt hết, mình cũng chịu đựng được cái đó là bắt đầu mình khá rồi, là thân nhẫn. Làm thân nhẫn cái đó là thân nhẫn bên ngoài thôi, còn nội nhẫn là sao? Đau bụng, nhức đầu, rồi những cái gì bên trong cơ thể mình nó làm mình đau đớn. Nó đang ngồi thiền mà sao mỏi lưng quá, mỏi lưng quá, ôi cha đau chân quá, tê quá, tất cả nó mình nhẫn được đó. Thì gọi là thân nhẫn. Cho nên tu hành quý vị thấy không, nội tất cả cái này mình phải tu tập. Cho nên tu tập không phải là chỉ tụng kinh không, mình cần phải training, set training tất cả cái này. Quý vị thấy tu nó đâu phải dễ như vậy, đâu phải tới chùa mà cũng tinh niệm Phật ăn chay gõ mõ đâu. Tất cả những cái này là đều là mới chính thức gọi là tu. Còn đến tâm nhẫn là sao? Tâm nhẫn tức là bắt đầu nhẫn chịu được những cái phiền não trong tâm thức của mình. Ai mắng chửi, ai thương yêu, ai ganh tức, ai giận hờn mình vẫn chịu được những cái đó, tâm mình vẫn bình thản. Cái đó là bắt đầu quý vị tu khá rồi đó. và quý vị là nghe nào tu tới mức đó tới là thầy lúc đó thầy mới mở cửa chùa cho vô. Còn mà chưa tới được cái tâm nhẫn thanh nhẫn là cũng là khá lắm rồi. Tại vì quý vị biết Phật tử tới chùa mà hỏi hôm nay chùa có gì ăn không, mà không có hay bỏ đi chùa khác. Nhưng Phật tử đó tới chùa kiếm ăn chùa không à, đâu có tới tu đâu. Cho nên mấy Phật tử đó là thôi đáng chịu. Nhưng mà quý thầy mà không làm cơm ngon, mấy Phật tử đó tới ăn á, thì Phật tử nó không cúng dường thì chùa đói. Cho nên thời nay Phật tử là tới chùa là ăn chùa không à, đâu có tu đâu. Tâm nhẫn tức là nhẫn chịu đựng được những cái phiền não, giận hờn, ganh tức, những cái gì nó làm cho tâm mình buồn khổ đó. Và cái chót là cái khó nhất nữa đó. Có nhiều người quý vị đói là khát là ai đánh đập mình chịu đựng được, nhưng mà ai mắng chửi mình nó mình chịu không được. Nói thường thường quý vị thấy không, ta nói mày mắng chửi tao hay là đánh tao thì được, nhưng mà không được đụng tới ba má tao. Thấy quý vị thấy không? Hay là chính vì vậy là những người mà theo đạo Hồi đó, hay là mình cũng vậy đó, ai mà chê ông Phật của mình nó mình tức lên. Quý vị hiểu không? Chê đạo Phật của mình, chê ông Phật của mình, chê pháp môn của mình tức lên là mình không có tâm nhẫn. Tại vì quý vị hiểu Phật không có cần quý vị làm luật sư biện hộ dùng Phật. Ai chửi Phật thì cái người đó người ta bị đọa thôi, mình không cần phải sùng. Cái chót cái khó nhất đó gọi là vô sinh pháp nhẫn. Thì cái này khó rồi. Cái này phải tu đạo, hiểu đạo mới chứng được cái nhẫn này. Tức là nhẫn chịu đựng được cái pháp vô sinh. Tức là cái này là phải tu tập tới cái mức mà hiểu được tánh không, hiểu được tất cả các pháp bất sinh bất diệt, không sinh không diệt. Thì lúc đó mới gọi là vô sinh pháp nhẫn. Thì cái vô sinh pháp nhẫn này không có nói nhiều, tại vì không phải trình độ của đa số chúng ta. Nên cái tánh kiên nhẫn này đó, mình tập được cái tánh kiên nhẫn này, tu tập được tánh kiên nhẫn này để diệt trừ cái gì? Diệt trừ cái lòng sân. Nó sân. Tại vì ai đụng tới mình chút là mình sân lên liền. Đụng nhẹ là mình chút là sân. Đụng vô người mình cũng sân. Mà đụng vô cái tên của mình cũng sân nữa. Thấy không? Đụng cái tên mình đâu có đau bụng đâu, mà tự nhiên mình đau bụng à. Người ta lấy cái tên mình chửi tự nhiên mình đau bụng, mình tức lên liền. Tức là đụng tới cái tên của mình rồi. Nên vì thấy tu khó lắm. Tu tới mức nào nghĩa là phải đói, khát, đau đớn chịu đựng được mà hết là bắt đầu thanh nhẫn rồi. Để ai nói mắng chửi chê bai mình vẫn tâm vẫn thản nhiên, đó là tâm nhẫn. Nhưng mà tới mức đó là tu khá rồi đó. Và nếu khi mà tu cao hơn nữa, ngồi thiền để nhận ra được tất cả các pháp vô sinh diệt thì chứng được vô sanh pháp nhẫn. Chứng vô sanh pháp nhẫn thì bắt đầu chứng được Bồ Tát sơ địa, bậc Bồ Tát đầu tiên ở cái cõi tịnh độ. Rồi mình sang tới cái phần thứ tư là tinh tấn ba la mật. Đầu tiên là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, kiên nhẫn ba la mật. Thứ tư là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ở đây đó là luôn luôn, tấn là tiến tới, tinh là tinh chuyên, luôn luôn tiến tới. Thì trong đạo muốn tu tinh tấn này nó có bốn cái rất là dễ. Trong đạo nó gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần thì tứ chánh cần là gì? Thứ nhất, việc ác chưa sinh chưa làm thì nhất quyết không làm. Thường thường tất cả các việc ác nó bắt đầu trong tâm của mình. Mình nghĩ cái gì đó, nghĩ xấu gì đó, mình không có chặn nó được thì nó sẽ thoát ra ngoài. Tức là quý vị ghét ai mà mình không trừ ngay trong tâm thì từ từ cái ghét nó sẽ chạy ra miệng. Chạy ra miệng nó làm gì quý vị? Mắng chửi nói xấu người khác. Đó, mắng chửi nói xấu người khác mà mình không chặn nữa thì sau nó làm gì? Chạy xuống cái thần thì mình làm gì? Đúng rồi, cô hay lắm. Đã đánh liền, đục đinh đấm đá, đi đủ thứ hết. Đó, cho nên những cái chưa sanh ra, chưa sanh ra là gì? Chưa sanh ra trong tâm thức của mình á, mình phải đừng cho nó sinh ra. Thế là khi mà bắt đầu mình nghĩ xấu người nào đó, mình đừng cho nó, tập đừng cho nghĩ xấu người khác. Việc ác chưa sinh đừng cho sinh ra. Tinh tấn làm cái điều này. Tinh tấn điều thứ nhì là gì? Điều ác đã sinh ra rồi thì phải tinh tấn cố gắng làm cho nó mất đi. Tức là hồi trước nhà mình cỏ dại chưa sinh ra, nó chưa mọc lên, thì phải luôn luôn bà đào sới làm thờ xịt thuốc gì đó để đừng cho cỏ dại nó mọc ra, mà nó vẫn có cái nó vẫn mọc ra được. Mình tinh tấn dữ lắm, canh chừng cái tâm mình dữ lắm, nhưng mà lâu lâu nó vẫn nghĩ xấu người khác, vẫn muốn chửi người ta một trận cho nó đã. Thì lúc đó đó là mình đã lỡ sinh ra rồi, thì mình phải cố gắng dẹp nó đi. Bây giờ lỡ mà nhiều khi mình dẹp cũng kịp, mới chạy ra miệng thì phải lúc đó phải đi sang cái khác hơn, nó là đi sang sám hối rồi. Tức là khi mà nó ra miệng rồi nó bắt đầu tạo nghiệp rồi. Còn khi nó nằm trong tâm á thì mình còn dẹp được, mà khi nó ra miệng ra thân rồi là hơi trễ rồi. Thầy nói hơi chứ thật là đã trễ rồi quý vị. Lúc đó phải đi xin lỗi, không xin lỗi về sám hối. Thí dụ quý vị nghĩ xấu người khác mà chửi thầm người ta trong đầu, cái bà này vô duyên quá, mà nghĩ trong đầu thôi, thì bà này bà có tức mình không? Không tức. Bà đâu biết đâu không tức, không biết gì hết. Nhưng mà mình vẫn nói, mình ra mình xỉa xóa người ta, nói bà vô duyên quá. Thì lúc đó là cái câu nói đó, nó ra ngoài rồi, và nó chạy vào tâm người ta rồi. Thì sau đó nó mình về mình sám hối Phật, trời còn bậy quá, còn lỡ nói bậy rồi. Quý vị sám hối Phật xong rồi quý vị trở lại gặp bà đó, bà có tha cho quý vị không? Không, nó tha cho quý vị đâu. Tạo nghiệp rồi, người ta ghét mình rồi. Thì quý vị muốn sám hối Phật xong rồi quý vị phải làm gì nữa? Sám hối với người ta, sám hối là xin lỗi. Chữ sám hối là xin lỗi thôi. Thường thường chúng ta bị lầm một cái là mỗi lần mình làm ác xong người ta sám hối Phật. Thì Phật, quý vị biết Phật dễ lắm, ai làm gì xin lỗi Phật, Phật cũng tha hết. Nhưng mà chúng sinh không tha mình, chúng sinh dữ lắm quý vị. Nên mình phải xin lỗi chúng sinh. Thì khi mình làm lỗi chúng sinh và ra xin lỗi chúng sinh thì chúng sinh sẽ tha cho mình. Hai cái thứ chính cần: việc ác chưa sinh đừng cho sinh ra, và sinh ra rồi phải dẹp đi. Cỏ dại mọc rồi thì phải đi ra nhổ nó đi. Đó, hai. Đó là hai cái. Thứ ba là gì? Việc tốt chưa sinh ra thì phải làm cho nó sinh ra. Tức là sao? Đơn giản là xưa nay mình không bao giờ nghĩ tốt cho ai hết, thì sao? Phải ráng tập nghĩ tốt người ta. Xưa nay mình không khen ai được cái gì hết á, gặp ai cũng chê hết á. Thì giờ mình làm sao? Tập khen người ta. Mà khen thiệt ta đừng khen xạo ạ. Khen thiệt khen xạo người ta biết quý vị. Khen giả bộ người ta biết. Mà muốn khen là phải nhìn trong tâm mình, phải thật là phải nhìn thấy cái gì thực sự đáng khen. Đó là xưa nay mình nhìn thấy mình cũng thèm khen, mà bây giờ mình nhìn thấy rồi, ồ bà này có cái áo đẹp thiệt á, nhưng mà mình cũng tức. Mình nói trời, cái áo bà mua hả, đẹp mà thật ra tôi nhìn thấy áo này đó thì như nó bán ở Buôn Mạc có 2 đồng à. Mình cũng công nhận đẹp thiệt, nhưng mà mình tức nói chơi vậy đó. Có bán 2 đồng à. Đó. Nghe mình nhìn thấy vậy mà mình nói ồ, mình sửa lại. Và hồng, mình nói cái áo này công nhận đẹp thiệt nhá. Mình nói ồ, chỉ có cái áo đẹp quá, nhưng nó đủ rồi. Còn trước mình có cái ghen tức trong đó, chêm vô hai anh thêm câu nó mua con bạc 2 đồng. Hiểu vậy đó. Chứ mình thấy đó là tu đó, là quý vị đang tu cái hạnh Bồ Tát đó. Và việc ác, việc tốt chưa sinh, việc tốt chưa sinh thì phải làm sao cho nó sinh ra, bằng cách nghĩ tốt cho người ta, nói tốt cho người ta, và kế tiếp làm tốt cho người khác. Xưa nay mình không bao giờ biết bố thí hết, thì mình ráng tập bố thí đó. Ban đầu quý vị tập bố thí 1 sen thôi quý vị. Cho nên sau buổi này mới mốt chùa mà có mở thùng thuốc xương, nó thấy 1 sen đó là biết là do thầy Chí Siêu nói đấy. Tập bố thí 1 sen thôi cũng đủ rồi. Tại vì quý vị biết không, tích thiểu thành đại. 1 sen mà nhiều sen hồi nó ra. Cho nên vào casino đó quý vị, vào máy nhấn đó, slot đó, nó có nhiều máy để 1 sen quý vị. Có không? Có, từ 1 sen tới lên 1 sen thôi. Nếu mà dưới 1 sen mà có được, nó cũng làm dưới 1 sen nữa, để cho những người treo đó ít tiền để cho. Thì quý vị nghe ngày hôm nay, người nào xưa nay chưa từng biết bố thí đó, thì quý vị ráng tập, mai mốt trở lại chùa bỏ thùng phước xương 1 sen thôi. Khi mà bắt đầu bố thí 1 sen, bắt đầu thấy quen là nó thấy không có gì ngại đó. Tại vì xưa nay mình không bố thí quen, nó nhích 1 sen nó thấy nó nặng quá. 1 sen mà nặng lắm vậy, nó lại bỏ vào, nhấc lên nó nặng nó lại bỏ vào, rơi vào túi. Bắt đầu bố thí quen là rút 1 sen nó thấy, bắt đầu thấy nó nhẹ rồi, em bắt đầu quý vị rút thì 25 sen nhanh quá, 10 sen bắt đầu rút dần quen rồi, bắt đầu quý vị tăng lên dần. Cho nên nhiều khi tờ giấy nó nhẹ lắm, nhiều khi mình thấy nó nặng lắm quý vị. Nên những người nào chưa bố thí, tập bố thí ít ít một việc. Và kế tiếp là việc tốt chưa sinh thì cho sinh cho rồi. Thì cái thứ tư là gì? Là tinh tấn làm những cái gì việc tốt đã sinh ra rồi thì làm cho nó phát triển thêm. Tức là thầy nói lại cái thí dụ hồi nãy là quý vị bố thí một sen rồi, bố thí quen rồi, nghe nói thầy chỉ siêu dạy bố thí có một sen thôi, bố thí cả năm trời có một sen thôi, bố thí ở chùa cũng mệt lắm, mỗi lần khui thùng phước xương vừa nặng nằm ta đông lưng nữa, mà thu là ít quá không đủ trả tiền xã hội. Thì sau một năm là mình phải ráng tăng lên một chút, và xưa mình bố thí một sen rồi, giờ ráng bố thí 10 sen, bố thí 10 sen rồi nó phải làm nó tăng lên thêm nữa. Hồi trước mình chỉ khen ráng một câu thôi, thì giờ từ từ mình tập hơn một chút, tuần khen một câu được không? Hoặc một năm thì giờ tháng khen một câu. Và quý vị cái này quý vị thực tập được không? Thực tập ở đâu quý vị? Ở nhà mình. Quý vị nhớ lại trước giờ mình có bao giờ khen vợ chồng mình được câu nào không? Sau 10 năm đó là nhìn mặt nhau thấy ớn rồi. Nhiều khi bất đắc dĩ lắm đi ngang qua quay chỗ khác. 20 năm là không muốn nhìn nữa, là phòng ai nấy ở. 30 năm là nhà ai nấy ở. Không khen được câu nào. Khi mà ông mập á, nói ô đồ này anh phát tướng. Rồi tức là quý vị thấy cái điều thứ tư đó, cái gì mà đã sinh ra điều tốt rồi đó, mình đã làm rồi thì cố gắng làm nhiều hơn, làm thường xuyên hơn. Rồi giờ cái thứ năm. Thứ năm là thiền định ba la mật. Cái này bắt đầu khó, là mấy cái sau càng ngày càng khó hơn nữa. Thiền định cái này bắt đầu phải tu rồi. Những cái hồi nãy đó, bố thí chỉ giới kiên nhẫn tinh tấn là mình tu với người. Giờ bắt đầu thiền định tức là phải bắt đầu chui vào góc, tu cho chính mình đó. Bồ Tát phải tu cho chính mình đó chứ, chứ lo đi cứu độ chúng sinh không là hồi quên tu. Cho nên Bồ Tát phải tu tập để cho mình có 10 thành công lực, người ta giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh hồi cái hao điện, hao bớt công lực rồi, tiền nó là bớt phước rồi, bây giờ trở về nó đi làm vô casino làm lại có tiền, lấy ra lại cúng dường chùa nữa, nhưng nào sắp sửa hết tiền mà lại vô casino làm lại. Thì bắt thiền định là gì? Là mình bắt đầu phải tu, tức là thiền định là meditation đó quý vị. Tu tập thiền định là gì? Là tu tập an trụ tâm của mình, chú tâm của mình, cột cái tâm của mình trên một cái đề mục. Tức là xưa nay tâm của mình rất là phóng dật, tức là nó chạy lung tung hết, nó chạy 200 mai một giờ, tức là nó vừa mới nghĩ chuyện này nghĩ chưa xong cái nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện khác chưa xong nghĩ nữa, nghĩ hoài. Nó nghĩ từ mở mới mở mắt dậy là nó nghĩ rồi quý vị, nó nói rồi, rồi nó nói tới tối đó. Trong lúc mình đi làm nó cũng nói nữa, đến khi mình đi làm xong về tới nhà nó cũng nói nữa, nó tâm mình nó nói tiếp, nó làm việc tiếp. Đến khi mình lên giường đó, thì tâm mình nó làm gì? Nó có nghỉ không quý vị? Non stop nó nói nữa. Quý vị để ý thôi, tâm quý vị có bao giờ nó ngừng suy nghĩ, nó giữ yên lặng trong khoảng 5 phút không? Nghĩ liên lệ hết, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện khác, nhớ chuyện này nhớ chuyện khác, tính chuyện này tính chuyện khác. Tâm mình nó làm như vậy, nó làm mình trở thành nô lệ, như là người điên rồi đó. Nghĩ hoài, mà nó nghĩ nhiều quá thì không ngủ được. Không ngủ được thì tóc bạc. Tóc bạc thì phải làm gì quý vị? Đúng rồi, nhuộm. Quý vị hiểu không? Quý vị giỏi quá rồi. Quý vị nhuộm được, nhưng mà quý vị biết không, nhuộm là để đối bên ngoài thôi. Quý vị không ngủ được, lo lắng nhiều á, thì các tế bào não nó sẽ chết, nó chết dần, cho nên từ từ quý vị lú lẫn. Tóc quý vị có đen cách mấy nữa mà vẫn lú lẫn như thường, hiểu không? Đó. Những người lú lẫn nhiều là tại vì không tu thiền định. Không tu thiền định, tâm nó phóng dật nhiều quá, nó xài năng lượng. Mỗi lần quý vị thấy không, làm việc đầu óc đó xài năng lượng nhiều lắm. Với người làm việc tay chân á, cày sâu vũ bẫm á, vào người ta nằm lên giường là ngáy khò khò ngay lập tức. Mà mình làm chuyện nào mà buôn bán là tính chuyện này tính chuyện khác là nằm lên giường cái đầu nó nóng hổi à, không ngủ được. Mình phải nằm lâu lắm, 2-3 tiếng để cho máy nó nguội nó mới ngủ được. Cho những người mà lo lắng lo nghĩ nó khó ngủ lắm, làm việc đầu óc nhiều cho nên hao năng lượng, mà hao năng lượng á rất xài energy nhiều đó, thì những cái tế bào này nó chết, tế bào não nó chết, mà chết tế bào não chết nó không có tái tạo, chết là chết luôn. Còn da mình mà nó đứt chảy máu đó, thì hồi nó lành được, nó thẹo gì thì nó lành được, và óc đó, là chết là chết luôn. Cho nên quý vị nhuộm tóc được mà không có nhuộm óc được quý vị, cho nên về già vẫn lú lẫn, nói trước quên sau, vừa mới để cái chìa khóa đây, cái hồi không biết nó nằm chỗ nào, đi tìm hoài.
Dạ,
cho nên muốn như vậy phải tu thiền định. Và tu thiền định là phải chánh niệm. Đó, trong đời sống hàng ngày thì mình phải có chánh niệm. Chánh niệm là tiếng Anh là mindfulness đó. Tức mình làm cái gì mình biết cái đó. Khi về đó, cầm cái chùm chìa khóa để xuống đây là mình biết tôi đang để chìa khóa ở đây, trên tủ, trên bàn, trên ghế, mình biết liền. Còn về cầm chìa khóa liền muốn rơi đâu nó rơi, mình đâu biết đâu. Và sau đó là đi tìm chết luôn. Nên thiền định, tu tập thiền định là bắt đầu phải ngồi thiền đó. Rồi cột cái tâm của mình lại, nó chạy lung tung hết, cột lại cái tâm của mình. Chư tổ thường ví nó như là tâm viên ý mã, tức là ví cái tâm của mình như là con vượn, như là con ngựa. À, quý vị thấy con vượn đó, con khỉ đó, nó vừa mới đu cái tay, nó nắm cái sợi dây này, nó chưa nhả ra, tay nó đã chụp cái sợi dây khác rồi. Và con ngựa đó là nó cứ chạy, ngựa điên nó chạy lung tung hết. Thì quý vị để ý cái tâm của mình nó chạy đủ thứ hết đó. Nó lo tính chuyện này, vừa mới lo tính chuyện này xong nó là nghĩ tới chuyện khác, nghĩ chuyện khác chưa kịp hết, chưa có xong nó lại nghĩ chuyện khác nữa rồi. Mình cứ nghĩ như vậy hoài, thì nghĩ như vậy hoài đó, nó làm hao năng lượng và mình trở thành lo lắng. Mỗi lần như vậy đó thì nó hao năng lượng. Hao năng lượng thì quý vị biết cần năng lượng, cần calorie đó, thì quý vị biết cần gì không? Cần đường. Đường cho vô. Chứ người bị stress quá, bị lo lắng nhiều quá thì họ hay đút đồ vô cái niệm để cho nó bớt lo. Mà càng lo thì càng mập, càng ăn nhiều, phải không? Cho nên quý vị là tu tập thì tâm bớt lo, bớt lo thì ăn ít liền. À, xin lỗi hồi nãy trở lại. Cái tinh tấn hồi nãy đó thì chỉ cái gì? Chỉ cái tánh giải đãi, tức là tánh lười biếng. Tinh tấn để chỉ cái tánh lười biếng. Người tu lười biếng thì không có tiến được. Và tới giờ mình cần cái niệm Phật thì không niệm Phật, nó thôi nay mệt quá không niệm Phật. Và tới giờ tụng kinh, nó thôi tụng kinh cũng mệt quá, nó nằm ngủ nó khỏe. Và tới ngày thổ bắt con trai cũng không đi, nó thôi hôm nay mấy tháng này chưa ăn bún bò Huế, đặt tiệm ăn không. Tất cả những lười biếng, không có tu tập, không có tinh tấn. Người tu nếu mà giải đãi thì không thể nào chứng đạo được hết. Rồi thiền định, thiền định thì nó chỉ cái gì? Chỉ cái vọng tưởng. Tất cả mọi người luôn luôn cái ý tưởng của mình luôn luôn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nghĩ cái này nghĩ cái kia. Mà nghĩ như vậy đó, thì không bao giờ thấy được đạo hết, không bao giờ hiểu được đạo hết. Thí dụ như quý vị đang ngồi nghe thầy giảng, bắt đầu lo trời không biết là mình tí nữa là về nhà, không biết là nhà có bị nó break in hay không, không biết là lẽ mình đi mình có khóa cửa kỹ hay không, rồi không biết là chồng vợ con nhà mình làm sao. Giờ mình đang ngồi đây mà tâm nó chạy chỗ khác rồi. Đó, nhìn thấy không? Khi mình làm việc, mình làm cái gì đó, khi mình đang lái xe đó thì tâm nó lại, mình đang ngồi trên chiếc xe mà tâm nó lại nó chạy chỗ khác rồi. Tức là tâm của mình á, cái thân ngồi đây mà cái tâm của mình nó luôn luôn chạy chỗ khác, chạy không ngừng, chạy rất là nhanh. Nên người tu tập bắt đầu slow down cái mind của mình lại, là nó chậm lại, focus vào một thứ thôi. Cho nên chưa tỏ mới dậy bắt đầu ngồi thiền phải chú nó vào hơi thở, hít vào thở ra. Khi hít vào thì biết mình đang hít vào, thở ra biết mình đang thở ra. Đó, bắt đầu cột cái tâm vào hơi thở. Xưa nay quý vị thở, quý vị có biết mình là thở không? Không, không biết mình thở đâu. Mà thở ra thở vô không biết không? Không, cũng không biết, không biết khi nào mình hít vào, không biết mình thở ra, không biết gì hết. Ân nào ma, tức là không biết gì hết. Cho nên cái đầu tiên hết là phải tập biết mình hít vào, thì biết mình đang hít vào, thở ra biết mình đang thở ra. Từ cái chi tiết đó đến khi mình tập quen rồi, khi mình để một cái chìa khóa để được hoạt động mình biết là đó. Đến khi mà miệng mình sắp sửa muốn chửi người ta thì tâm nhìn thấy được, ồ, tâm mình sắp chửi người ta rồi, thế mới stop được. Còn xưa nay đó mình sân lên mình chửi người ta 10 tiếng rồi, người ta bảo trời ơi đừng chửi nữa, tôi đâu có chửi đâu. Mình chửi người ta nát nước rồi mà họ đừng chửi dữ rồi, mình nói tôi đâu có chửi đâu. Chửi người ta mà không biết mình chửi người ta, đánh người ta xong rồi nó tôi đâu có đánh đâu, không biết. Mình làm cái chuyện vô ý thức, vô minh. Người tu mà khá là phải bớt cái vọng tưởng, làm chủ được cái tâm của mình. Muốn làm chủ được tâm phải tu thiền định. Rồi sau cùng là cái ba la mật chót, gọi là trí huệ ba la mật. Trí huệ là gì? Trí huệ ở đây đó là không phải là thông minh tài trí anh hùng, không phải là có bằng bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ vân vân. Không phải vậy. Cái đó nó gọi là kiến thức ở ngoài đời, nó gọi là knowledge. Còn trí huệ đó, trong đạo Phật nó gọi là wisdom. Cái gì không? Hai cái khác nhau ha. Trí thông minh đó, là intelligent. Cho người intelligent đó, là người biết làm kiếm tiền nhiều, biết lường gạt nhiều, biết làm sao mà sử dụng cuộc đời để làm lợi cho mình. Còn người mà có trí huệ đó, là người có wisdom, có minh triết, có đạo đức, biết gì? Biết luật nhân quả, biết lý nhân duyên, biết về tứ đế, biết về lý bát nhã. Cho nên trí tuệ đó để mà phân biệt với lại trí thông minh đó, thì chư tổ thường thêm vào là trí tuệ bát nhã. Mỗi thần nói đó có trí bát nhã, tại vì cái trí bát nhã là gì? Là cái khả năng hiểu được cái tánh không, hiểu được cái lý duyên khởi của Phật pháp. Hiểu được cái đó thì gọi là có trí huệ. Đó. Có nhiều ví dụ như mình đau khổ, mình nghèo, mình không biết tại sao mình nghèo, không biết tại sao mình nghèo. Tại hồi nhỏ không có học, hay là xui quá có học cũng ra tiến sĩ, PhD tiến sĩ thì nó mà kiếm job không được. Tại Obama độ này làm kinh tế xuống quá, không kiếm được job. Không hiểu, không biết tại sao mình nghèo. Thì đạo Phật dạy mình hiểu được, có trí tuệ là hiểu được luật nhân quả. Mình nghèo tại vì đời trước không có bố thí cũng dường làm phương cũng giúp người khác. Thế bây giờ muốn chỉ cái nghèo này thì làm gì? Ăn cắp nhà băng. Nhiều người không biết muốn đến nghèo ăn cắp nhà băng đi ăn cướp dí xuống người ta. Không, đi vô tù. Biết được cái nhân, cái quả là nghèo, cái nhân sinh ra nghèo là vì không có cúng dường bố thí giúp đỡ người khác. Thì bây giờ mình biết được luật nhân quả thì mình ra cúng dường giúp đỡ bố thí cho kẻ khác. Thì mình sửa cái nhân thì cái quả nó sẽ được thay đổi, có điều không? Cho người có trí huệ là gì? Mình nghèo quá mình tới mình hỏi người nghèo khác, nó ô chị nghèo quá tôi bày chị làm ăn, làm ăn xây nhà hàng. Mình tới hỏi người thích đánh bài, nó chị nghèo quá đi theo tôi vô casino. Nhưng mà mình gặp một cái người có trí huệ, có minh triết, một người gọi là wise, người có sự hiểu biết minh triết đạo đức, thì họ sẽ nói ồ mình nghèo dễ cho mình biết mình nghèo tại vì mình không biết cúng dường bố thí. Xưa nay mình tham, cái gì mình có mình cứ giữ hư hư, không có cho ra, không có nhả ra. Thì nhìn nhả ra đi, tập cái đó thì từ từ mình thay đổi được. Trong đạo Phật á rất là tôn quý trí tuệ bát nhã. Cho nên ở những cái trường đại học Phật giáo đó, thường đề cái câu là duy tuệ thị nghiệp. Tức là gì? Lấy trí tuệ là sự nghiệp của mình. Còn người đời đó thì duy tiền sự nghiệp. Tức là lấy cái sự nghiệp của đời sống của mình, sự nghiệp đời sống của mình là chỉ nhớ tới tiền thôi. Còn người học đạo đó thì chỉ lấy cái trí tuệ là cái kinh nghiệm và cái công việc của mình ở đời này. Vì có trí tuệ thì mình mới thay đổi được cái nhân quả, thay đổi được cái quả của mình. Xưa nay mình làm ác, mình hiểu trí tuệ, có trí tuệ biết hiểu được tại sao mình làm ác, mình mới thay đổi được cái nhân, thì cái quả của mình sẽ hết. Đó là mình có thể thay đổi được luật nhân quả. Còn mình không có trí tuệ thì mình trở thành nạn nhân của luật nhân quả. Khi mà quả nó trổ ra rồi không thể thay đổi được. Mình chỉ thay đổi được cái quả khi quả chưa trổ ra, mình có thể thay đổi được. Cho nên là nhân quả là sao? Nhân cộng với duyên cho cái kết quả. Đó, có nhân, duyên, quả. Cho nên mình xưa mình tạo ác rồi nhưng mà giờ chưa ra. Đó. Thí dụ hôm qua mình chửi người ta, kết quả là gì? Người ta ghét mình thế nào người ta cũng tìm cách chửi lại mình. Người ta sẽ chửi lại mình, thì giờ mình làm sao? Không muốn chửi người ta chửi mình thì sao? Thì mình tới mình xin lỗi và mình tạo cái duyên mới. Nhân chửi người ta rồi, quả là người ta sẽ thù ghét, sẽ chửi lại mình. Ngày nào người ta chưa chửi mình á, mình tới mình chuyển lại, tới mình xin lỗi, tức là mình tạo một cái duyên mới, sửa cái này, thì quả người ta không chửi mình nữa. Tức là mình đã thay đổi được nhân quả rồi. Cho nên khi mà mình đang bị đau khổ gì đó, mình đừng có ngồi đó mình cầu xin. Thường thường chúng ta thường thường bị cái gì mình hay cầu xin đó. Mình cầu xin là con thế một đáp đừng cho con khổ cái này, đừng con khổ cái kia. Nhưng hôm em cầu xin, cầu xin hoài khó thành lắm quý vị. Chỉ trừ những cái trường hợp nào thập tử nhất sinh á, quý vị không thể nào làm khác hơn được á. Lúc đó chư Phật Bồ Tát mới ra tay thôi. Còn ngày nào quý vị còn làm được á, thì các ngài không ra tay. Chỉ trừ khi nào mà quý vị mà gọi là thập tử nhất sinh, tức là sắp chết ở nơi rồi đó, nghe một mực cầu nguyện á, thì các ngài mới ra tay. Với điều kiện quý vị phải có phước, các ngài mới ra tay. Quý vị thiếu phước các ngài chịu thua, hiểu không? Chứ không phải lúc nào mình cầu xin gì cũng được hết á. Mình phải có phước. Phải có phước là gì? Nhà đăng phước của mình phải có, mình mới sai đứa. Giờ thì lấy thí dụ, giờ quý vị làm một cái gì đó phạm pháp, quý vị vào tù, trong lúc chờ đợi xét xử thì quý vị muốn chuộc ra, gọi là bail out đó, phải không? Bên Mỹ này đó, chuộc ra mà quý vị có tiền không mà chuộc? Người nghèo có chuộc được không? Không chuộc được. Tại sao? Không có tiền. Không có tiền tức là gì? Thiếu phước, cho nên không chuộc được. Còn người giàu đó làm tội cũng bị vô tù, nhưng mà trong lúc xử đó không phải ở trong tù, bail out ra thì cầu cứu ai đó, người bên ngoài nói ok, tôi sẽ giúp cho cái người này được. Thế nghe, người nhà mình hay là chính mình nói người nhà mình giúp đỡ thì người ta sẽ giúp đỡ. Với điều kiện mình có phước thì người ta sẽ dùng cái tiền của mình, người ta bail out, người ta chuộc mình ra. Còn mình không có tiền tức là không có phước. Nên khi quý vị mỗi lần quý vị cầu xin chư Phật Bồ Tát cái gì đó mà nó thành đó, là phải biết là mình có phước nó mới thành. Còn cầu xin hoài mình xưa nay không có phước gì hết, đứng đó ngồi xin không, các ngài nói ta cũng muốn cứu con lắm mà còn xưa nay con không có tạo phước nữa. Họ các ngài không xài cái phước của mình để mà cứu mình được, chứ cái phước của mình cứu mình. Thì trí huệ nó diệt trừ cái gì? Trí huệ nói chung đó là trí huệ, quý vị muốn có trí huệ quý vị phải học hỏi và tu tập. Để trí huệ tức là wisdom đó, tức là có một cái sự hiểu biết về lý nhân duyên, hiểu biết về luật nhân quả, hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết về tứ đế, hiểu biết về tánh không bát nhã. Đó, vị thấy nên phải học rất là nhiều. Thì có trí huệ thì diệt trừ được cái si mê, tham sân si. Quý vị thấy ba cái phiền não chính trong sáu cái này đó là có cái gì? Trừ cái tham, bố thí trừ tham. Ở cái gì? Trừ cái sân, kiên nhẫn. Và trừ cái si là trí tuệ. Ba cái đó chính, tham sân si. Cái tiếp nữa nó còn hai cái sau là phóng dật, giải đãi. Đó. Nên ở đây chúng ta chỉ mới học lục độ thôi. Lục độ là cái lớp đầu tiên nhất để có thể quý vị đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Và sau này nếu quý vị tu tập rất là nhiều, khá lắm rồi đó, nó là cỡ chừng không biết bao nhiêu năm, không cần phải năm nào đó. Quý vị nào làm được những cái này, tu Phật đó, nó không có tính năm tháng. Quý vị có thể trong chùa tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà nó không tính năm tháng. Người nào học giỏi thì thi ra trường ngay, người nào học dở thì 10 năm, 20 năm vẫn chưa ra trường. Ra trường được là trừ được những cái tham sân si này, trừ được rồi thì quý vị tiến thêm một bậc nữa. Lúc đó quý vị sang thập ba la mật, nó có tới 10 cái ba la mật lận, thêm 4 cái sau nữa. Khi đó là bước sang Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm. Cái này là Bồ Tát Đạo của Bát Nhã thôi. Còn sau đó quý vị khá hơn cái này, lúc đó quý vị sẽ sang cái Bồ Tát Đạo, con đường Bồ Tát Đạo của Bồ Tát Hoa Nghiêm. Bồ Tát Hoa Nghiêm là đi tới 52 bậc Bồ Tát: thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Con đường Bồ Tát rất là dài, trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Quý vị thấy thì cái này đó, tu tập cái này nó chỉ giúp cho quý vị trải qua 1 A Tăng kỳ kiếp. Nếu quý vị muốn sau khi tu tập cái này rồi, quý vị tìm băng thầy Chí Siêu giảng về Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm, nói về những cái hạnh của các Bồ Tát, có nghĩa là bất khả tư nghị, như là Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, trong kinh Hoa Nghiêm Điện Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn với lại 52 vị Bồ Tát. Thiện Tài Đồng Tử đi trên con đường Bồ Tát Đạo, muốn đi trên con đường Bồ Tát Đạo thì phải gặp những cái bậc thiện tri thức dạy cho mình pháp tu. Còn nhân mình tới chỉ mới tu thôi thì tới chùa tụng kinh, lễ Phật, ăn chay rồi ngồi thiền vân vân thôi. Vì thấy cái con đường tu nó rất là dài. nó không phải là đơn giản như mình nghĩ. À, tóm lại đó là sáu ba la mật này là sáu phương tiện, sáu phương pháp tu hành của một vị Bồ Tát, và tu tập cái này thì mình mới có thể làm thật sự được. Và chưa kể những vị mà làm thật sự phải tu tập thêm những cái hạnh gọi là tứ nhiếp pháp nữa. Đây này muốn nói quý vị tìm băng nghe, bố thí ái ngữ đồng sự lợi hành, này thì có viết trong quyển Góc Nhặt đó, là phải biết những cái đó mình mới có thể nhiếp phục chuyển hóa chúng sinh được. Chứ mình không có thể chúng sinh vào chùa mình bắt người ta la hét người ta thì người ta bỏ chùa đi hết, nên mình ở chùa không ai tới. Tất cả quý vị tới đây bắt đầu làm Phật sự thì quý vị nhớ là mình phải tu trước. Cần nhất là tu cái hạnh ái ngữ và dẹp cái ngã của mình xuống, không có diệt trừ được mà dẹp nó bớt xuống, tức là tập ý hòa đồng duyệt. Ai nói trái ý mình, không đồng ý mình thì mình chấp nhận, nhưng mà không cần phải la hét cãi lộn, không cần phải sân lên. Quý vị không, người tu có cái sân là cái tệ nhất. Sân nó đốt hết công đức của mình. Mình tu tập được bao nhiêu công đức mà mỗi lần mình sân lên là nó đốt hết, thiêu hết. Giống như quý vị đi làm ở casino hay là đi thắng đem cash về mấy chục ngàn nó để chất trong phòng á, đứa con hay là mình nó lỡ mà làm cháy một cái thì sao? Chỉ cần cháy một tờ giấy thôi thì cả đống tiền nó cháy hết. Nên người tu dáng tập làm sao đừng có sân. Cái sân là cái dễ diệt trừ nhất. Kế tiếp cái khó là cái tham. Và cái khó nhất nữa là cái si. Cái si là phải tu rất là nhiều mới diệt trừ được cái si. Cái sân là cái basic nhất, cái lớp 1. Không diệt trừ được cái sân, không qua được lớp 2 là diệt trừ cái tham. Diệt trừ cái tham rồi đó, lúc đó là phải tu nhiều hơn nữa, tu thiền định trí huệ, lúc đó mới diệt trừ được cái si. Rồi tới đây thì có ai có gì thắc mắc không? Hỏi để thầy giải đáp với quý vị. Phước là công đức của mình đó. À, phước nó khác công đức mà nó giống. Thường là chúng ta xài chữ công đức, cái phước chính là công đức. Tức là mình làm phước, chữ công đức đó, thường thường trong chùa xài chữ công đức. Cô này dạ cảm ơn cô, cái này thầy cũng giảng rất là, thầy viết rõ trong quyển Trong Đời Vô Tận đó, là phước với lại công đức nó khác nhau, nhưng mà nó gần giống nhau. Cái người làm phước đó mà không chấp ngã đó, thì cái phước nó biến thành công đức. Mà làm phước mà còn chấp ngã thì cái đó là phước, vẫn là phước. Nên đa số Phật tử làm phước nó không thành công đức đâu. Đa số quý vị mà làm trong chùa này đó, tới làm bố thí cũng được. Tại sao? Mình làm mà mình còn chấp là mình làm. À, thầy nói lại những cái thầy giảng hồi nãy đó là chưa có phải ba la mật. Ba la mật là gì? Là làm mà không thấy là mình làm, bố thí mà không thấy mình là người bố thí, tức là không chấp ngã. Trì giới mà không thấy mình là trì giới. Tại sao mình trì giới nó trở thành tự nhiên? Còn người mới tu đó, trì giới, ráng giữ trì giới để cho người khác nhìn thấy mình. Ồ, cái bà này mà trì giới dữ quá, bà giữ giới là có một con lành quá, mà khá quá. Rồi tinh tấn thiền định trí huệ cũng vậy. Nói chung đó, là tất cả sáu cái này mình làm mà tâm không chấp cái ngã thì mới sinh ra công đức, mà gọi là ba la mật. Còn nếu không á, thì gọi là phước. Bố thí làm công quả thì gọi là phước thôi. Cho nên quý vị thấy gọi là thùng phước xương. Cho nên khi mình sân lên thì phước mình mất hết. Rồi thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tham tâm phòng để tất cả chúng sanh.